Chương 84, Bát đại nữ đế một trong, giao quang nữ đế. Tóm lại, ngươi trước tìm địa phương, chuyên tâm đột phá, ngươi bây giờ đang tiếp thụ Thiên Khư Tông lão tổ truyền thừa, không ra mấy ngày, liền có thể thuận lợi tiến vào hóa thần cảnh. Tô Vũ Mặc trong đầu, vị kia thanh âm giản mua chỉnh trọng nhắc nhở. Nhưng bây giờ Tô Vũ Mặc, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ thần sắc. Hắn đứng dậy, thưởng thụ lấy tất cả mọi người tôn sùng ánh mắt. Tâm tính không khỏi có chút lâng lâng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mình liền sẽ là cái này đại thiên thế giới chỗ thể, chân chính tiên tri tiêu tử. Là tất cả mọi người mong muốn không thể thành tồn tại. Ha 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 ha. Tô Vũ Mặc tưởng tượng lấy tương lai, khoe miệng lộ ra tự tin ngạo nghễ thiếu dung. Thiên Khư Tông quảng trường, đột nhiên xuất hiện mấy vị khí tức cường đại thân ảnh. Bởi vì Tô Vũ Mặc thành công từ thí luyện chi địa ra tin tức, đã truyền khắp toàn bộ tông môn. Tham kiến tông chủ. Thấy người tới, những cái kia trên quảng trường Thiên Khư Tông đệ tử cùng nhau cúi đầu quỳ lạy, thanh thế to lớn. Người cầm đầu kia, thân mang một bộ đỏ sẫm trường bào, mặt mang tu la mặt nạ, chính là Thiên Khư Tông tông chủ Đường Cửu Phong. Lần trước cũng xuất hiện tại Cửu U bí cảnh. Bên cạnh đi theo là Thiên Khư Tông ba vị trưởng lão. Tô Vũ Mặc ngây ngốc lấy đứng tại chỗ, nhìn trước mắt cao thâm mặt chắc tông chủ cùng trưởng lão ba người hướng chính mình đi tới. Kia đập vào mặt khí tức, để Tô Vũ Mặc cảm thấy không khí tựa hồ cũng tại lúc này trở nên mỏng manh. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Tô Vũ Mặc trong đầu, kia thanh âm giản mua tức giận nhắc nhở. Gặp qua tông chủ, Tô Vũ Mặc lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Đường Cửu Phong bọn người cúi người chào. Hào tiểu tử, chúng ta vốn cho rằng ngươi đã chết tại thí luyện chi địa, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ra. Tu La mặt nạ cũng không che giấu được Đường Cửu Phong kia thần sắc mừng rỡ, làm hắn cảm thấy vui mừng. Là quả nhiên không ra những người kia lời nói, Tô Vũ Mặc thật sự có thể an nhiên xông ra thí luyện chi địa. Trước đây không lâu, Thiên Khư Tông xuất hiện 10 vị tự xưng tượng giới người hộ đạo người thần bí, nói có biện pháp để hắn Thiên Khư Tông trở thành cổ hoang giới vạn tông đứng đầu. Còn nói Tô Vũ Mặc là thượng giới lựa chọn chúng thiên mệnh chi tử, cùng kia kiếm tông diệt toàn, có đại khí vận gia thân. Mới đầu Đường Cửu Phong vẫn là lo liệu lấy bán tín bán nghi thái độ, nhưng nhìn thấy Tô Vũ Mặc dựa vào vẹn vẹn chân dương cảnh thực lực, liền xông ra chín khư nơi tập luyện, hắn liền đối những người kia lời nói đem tin không nghi ngờ. May mắn mà thôi. Tô Vũ Mặc có quyền, hắn cũng không phải là khiêm tốn, mà là thật là may mắn. Mặc dù thí luyện chi địa rất nguy hiểm, nhưng mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể thuận lợi gặp giữ hóa lành. Cái này có lẽ đây chính là nhân vật chính quang hoàn đi. Ha ha ha, không điêu không gấp, tiểu tử ngươi rất phù hợp khẩu vị của ta, đi thôi, đi với ta đại điện, có người muốn gặp ngươi. Đường Cửu Phong tựa như nhặt được bảo, đối Tô Vũ thích ghê gớm. Dù sao, dạ tâm của hắn đều toàn bộ nhờ cái này Tô Vũ Mặc đến thực hiện. Ngay sau, cái gì kiếm tông, cái gì tiên minh, cái gì thương lan động, đều phải thần phục dưới chân hắn. Thiên Khư Tông, nghị sự đại điện. Tráng lệ đại điện bên trong cũng không có bao nhiêu người. Tô Vũ Mặc đi theo Đường Cửu Phong bọn người, đi tới đại điện bên trong. Vừa bước vào đại điện, Tô Vũ Mặc cảm thấy trong lòng run lên, thân thể trở nên có chút cứng ngắc, tựa hồ có một cô vô hình núi lớn đặt ở trên người mình. Liên liên thân bên cạnh Đường Cửu Phong nhóm cường giả, cũng là sắc mặt biến hóa. Cỗ này đại đế khí tức, quá cao thâm khó lường, đã vượt ra khỏi bọn hắn chỗ nhận biết phạm chủ, thậm chí có thể là trong truyền thuyết phá đạo cảnh mới có khí tức. Khí tức phát ra người, chính là ngồi ngay ngắn ở điện thủ trên bảo tọa nữ tử kia. Vị này chính là Hoang Cổ Thánh Ngực, tám vị nữ đế bên trong giao quang nữ đế. Tô Vũ Mặc thể nội, kia thanh âm giàn mua, hiếm thấy xuất hiện kính sợ cùng kính sùng. Tô Vũ Mặc ánh mắt nhìn về phía điện thủ nữ tử kia, nội tâm ngoại trừ rung động, còn có sợ hãi thán phục, sợ hãi thán phục thế gian này lại còn tồn tại như thế tuyệt sắc yêu mị nữ tử. Nếu là có thể nhấm nháp một phen, cho dù là chết cũng không tiếc. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Vũ Mặc liền đống cảm giác nội tâm lửa nóng. Hắn có dự cảm, bằng vào chính mình nhân vật chính thân phận, cái này nữ đế tuyệt đối sẽ bị chính mình bỏ vào trong túi. Bái kiến giao quang nữ đế. Hiện tại Đường Cửu Phong bọn người là đối cái này cái gọi là giao quang nữ đế vô cùng tin phục. Mặc dù lúc trước chưa mắt thấy qua nữ đế tôn dung, nhưng chỉ là từ cái này vô thượng uy nghiêm đại đế khí tức đến xem, liền biết khẳng định không phải tên giả mạo, mà là hàng thật giá thật nữ đế. Kia giao quang nữ đế mặc một bộ xích diễm váy đỏ, một mực hợp lấy đôi mắt đẹp, nhàn nhạt mở ra, ngũ quan mát lạnh tinh xảo, lộ ra một tia vũ mị xinh đẹp. Thân sắc đạm mạc không màu, phản phất người phía dưới đều là một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Giao quang nữ đế đứng lên đến, dẫn tới váy đỏ hơi kiềm chế, liền đem nơi đó sấn thác tựa như trăng tròn sung mãn, đột hiện nàng cao gầy dáng người cùng vũ mị mê người dáng người. "Ừm, ngươi chính là Tô Vũ Mặc." Giao quang nữ đế nhẹ bước thon dài đùi ngọc, bóng loáng phấn nộ chân, dẫm tại đỏ tươi trên mặt thảm, bình thản ánh mắt rơi vào Tô Vũ Mặc trên thân, mỗi bước ra một bước, liền tản ra kia áp chế đại đế khí chẳng. Đột nhiên bị giao quang nữ đế như thế một chằm chằm, Tô Vũ Mặc vậy mà theo bản năng tránh đi ánh mắt, không dám cùng nàng đối mặt. "Hồi, nữ đế là..." Tô Vũ Mặc nuốt nước bọt, ôn quyền trả lời. Giao quang nữ đế mặt mày lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt duỗi ra một ngón tay, bấm tay hướng hắn bắn ra. Tô Vũ Mặc sắc mặt hoảng hốt, thân thể trực tiếp bị ném đi ra ngoài, nặng đập xuống đất, ngã chó đập cức. Đối bản đế lên phản ứng. "Ngươi cũng xứng." Giao quang nữ đế thanh âm đạm mạc, ánh mắt rơi vào chật vật không chịu nổi Tô Vũ Mặc trên thân, ở trên cao nhìn xuống, giống như là đang nhìn một cái không có ý nghĩa con kiến. Nếu không phải cái này Tô Vũ Mặc còn có chút giá trị lợi dụng, nàng đã sớm một chỉ đem Tô Vũ Mặc hóa thành hư vô. Tình huống như thế nào? Chính mình không phải nhân vật chính a? Toàn thân đau đớn Tô Vũ Mặc, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. "Ngu xuẩn, nữ đế há lại ngươi có thể phán đoán?" Trong đầu thanh âm giàn mua đem hắn chửi mắng một trận. Nghe nói như thế, Tô Vũ Mặc trong lòng tỏa ra hoang khí, nhưng nhịn xuống không có phát tác, mà là rất tức thời quỳ trên mặt đất, hướng Giao Quang Nữ Đế không người xin lỗi, thật xin lỗi, là ta. Giao Quang Nữ Đế thần sắc không kiên nhẫn lớn bung váy tay áo, ngắt lời hắn, sau đó xoay người sang chỗ khác. Sau ba ngày, Tiên Minh đại hội, bản đế sẽ để cho các ngươi trở thành cái này cổ hoàng giới vạn tông đứng đầu. Nghe vậy, Đường Cửu Phong bọn người mừng rỡ, vội vàng ôm quyền không người nói, tạ Nữ Đế đại nhân. Đừng quên, giúp các ngươi trở thành cái này vạn tông đứng đầu, là có đại giới, hy vọng các ngươi không nên quên. Đường Cửu Phong đám người tiếu dung thu liễm mấy phần. Mặc dù trở thành cái này vạn tông đứng đầu, với hắn mà nói dụ hoặc rất lớn. Nhưng bọn này đến từ hoang cổ thánh vực người, nói lên đại giới, cũng không là bình thường lớn. Thả, yên tâm Nữ Đế, chúng ta sẽ không quên. Đường Cửu Phong xấu hổ, ôm quyền nói. Chương 85, Tiên Minh đại hội bắt đầu, bản tọa đến một chút náo nhiệt, không có ý kiến à. Sau 3 ngày Tiên Minh đại hội, Tô Vũ Mặc nghe được tin tức này, liền minh bạch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau 3 ngày Tiên Minh đại hội, liền nên là hắn sân nhà. Nhân vật chính không đều là thông qua một cơ hội, tiếp theo trang bức đánh mặt, đại hiện thần uy, nhất chiến thành danh á đến lúc đó. Cái gì tiên tri tiêu tử, tại hắn cái này nhân vật chính trước mặt, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Sẽ còn gây nên rất nhiều tư sắc hiểu điệu mỹ nhân ái mộ sùng bái, đều sẽ tới quỳ liếm hắn. Càng nghĩ càng hưng phấn. Tô Vũ Mặc hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên, bắt đầu chờ mong sau 3 ngày, Tiên Minh đại hội đến. Thanh trúc các, tu luyện thất. Ta phải dùng lực, khả năng có chút đau nhức, các ngươi hơi nhẫn mại một chút là được. Ừm. A, sư tôn, không được, đau quá, chậm một chút nô. Đúng vậy a sư tôn, chậm một chút, ta phải thừa nhận không ở. Sư tôn, liền. Tựa như dạng này, đi vào bên trong. Được. Thật là lợi hại sư tôn, bị hút đi vào. Các ngươi đừng nóng lòng, lại nhẫn mại một chút. A. Trong phòng tu luyện, chuyên gia tiểu đồ đệ nhóm tiếng rên rỉ. Tô Uyên Tu hồi xong trưởng, tại trước người hắn, lưng bay về phía hắn ngồi xếp bằng tiểu đồ đệ nhóm, sắc mặt buông lỏng, cái trán chảy ra từng tia mồ hôi dịt. Vừa rồi, là Tô Uyên tại dùng tự thân tinh thuần ma khí, trợ giúp tiểu đồ đệ nhóm tu luyện, bị tiểu đồ đệ nhóm đồng thời thôn tính ma khí. Nếu như lại tu luyện tầm vài ngày vài đêm, cho dù là hắn, cũng muốn không chịu nổi bị hút khô ma khí. Đặc biệt là Khương Nguyệt Bạch, cái này gần như biến thái huyền linh chi thể, thôn tính tốc độ quá dọa người rồi. Bởi vì huyền linh chi thể có thể hấp thu người khác linh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giống khác tiểu đồ đệ, hắn đều cần thả chậm ma khí nhập thể tốc độ, không phải cho các nàng mang tới xé rách đau đớn, là khó có thể chịu được. Chỉ có Khương Nguyệt Bạch là chủ động hấp thu hắn ma khí, đồng thời cũng đang hấp thu linh lực của hắn. Thật không hổ là huyền linh chi thể, mệt mỏi quá sư tôn. Tiểu đồ đệ nhóm đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển. Các nàng đều đã cùng sư tôn bế quan tu luyện 2 ngày 2 đêm, triệt ngày trắng đêm tu luyện, dù là các nàng cũng có chút ăn không tiêu. Tô Uyên nhàn nhạt liếc mắt mệt thở hồng hộc tiểu đồ đệ nhóm. Tháp Bạt Lam cùng Chu Khương hiện tại đã tiến vào thần tàng cảnh thất trọng, Khương Nguyệt Bạch đã tiến vào hóa thần cảnh tam trọng, chỉ có Phượng Vận còn kẹt tại chân dương cảnh cửu trọng. Tô Uyên vươn tay nắm ở Phượng Vận kia trắng non eo thon chi, đại thủ khoác lên trên vai của nàng. Lúc nào tiến vào hóa thần cảnh, ngươi chừng nào thì lại nghỉ ngơi. Phượng Vận bị Tô Uyên nắm ở trước người, Phượng Vận lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng làm một điểm khí lực cũng bị mất. Sư tôn, không được, ta. A Tô Uyên nhưng không có tiếp tục nuông chiều tiểu Phượng Vận, hùng hậu ma khí từ Tô Uyên lòng bàn tay lưu chuyển, hóa thành từng trôi mũi tên, xuất vào Phượng Vận trong thân thể. Đau nhức, quá đau. Tiếp theo, tu luyện thất truyền ra từng đợt Phượng Vận tiếng kêu thảm thiết. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến Tiên Minh đại hội. Này giới Tiên Minh đại hội, tổ chức địa điểm là Kiếm Tông quảng trường. Một tòa hình tròn trên quảng trường trung ương, đứng vững vàng một thanh dài rộng số ước lượng 10 trượng cự kiếm, mà tại quảng trường bốn phía thì là thiết lập lấy rất nhiều khán đài. Rất nhanh, toàn bộ cổ hoang giới có mặt mũi tông môn đều lần lượt đi vào Kiếm Tông, tham gia cái này cái gọi là Tiên Minh đại hội. Dù sao ai cũng nghĩ đưa thân trở thành Tiên Minh một viên. Một khi tiến vào Tiên Minh, liền đại biểu lấy nắm giữ toàn bộ cổ hoàng giới một nửa ngữ quyền. Cho dù ai ai không tâm động. Tại cao vóc nhất Hoa Lệ Lục Đại nhìn trên này, ngồi Lục Đại phái tông chủ, nhìn phía dưới lục tục ngo ngoe vào sân tông môn. Không bao lâu, một thanh khổng lồ cự kiếm rơi vào kiếm tông trên quảng trường, phía trên đứng đấy một đám thân mang áo bào đỏ, mặt mang tu la mặt nạ người. Người tới chính là Thiên Thư Tông. Trên phi kiếm, Thiên Thư Tông tông chủ cùng tham chiến đệ tử từ trên phi kiếm rơi xuống. Không ít tông môn đi vào người tới lại là Thiên Thư Tông, đều là cho mày, hai mặt nhìn nhau. Như thế nào là Thiên Thư Tông, bọn hắn sao lại tới đây? Đúng a, bọn hắn tới làm gì? Thiên Thư Tông từ trước đến nay độc lai độc vãng, lần trước tham gia Cửu U bí cảnh đã là phi thường ly kỳ, hiện tại lại tới tham gia Tiên Minh đại hội, thật là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Đường Cửu Phong hạ phi kiếm, sửa sang chính mình áo bào, tu la dưới mặt nạ, cặp kia sắc bén mắt khinh thường quét mắt Kiếm Tông tông chủ bọn người, cười lạnh một tiếng, liền dẫn Thiên Thư Tông đệ tử ngồi xuống trên khán đài. Nô Kiếm Thanh gặp Thiên Thư Tông đám người kia, vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này, nhắm lại hai con người, thần sắc không khỏi trở nên hơi kinh ngạc. Úc, quên nói cho Nô Tông chủ, là ta đồng ý bọn hắn tới tham gia Tiên Minh đại hội, Thiên Khư Tông làm ta cổ hoàng giới tiên môn một biên, tự nguyện tham gia, ta tự nhiên cũng không có lý do ngăn đón. Cách đó không xa Lưu Âm Sư Thái, con mắt có chút meo lại, cười nhìn về phía Nô Kiếm Thanh nói. Nô Kiếm Thanh sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Lưu Âm Sư Thái, thanh âm hơi có chút không vui. Vậy ngươi vì sao không cùng lão phu nói, Lưu Âm Sư Thái cười về đối nói, vậy ngươi cũng không có hỏi ta không phải sao?
Ngươi,
Nô Kiếm Thanh bị như thế sặc một cái, cũng là nói không ra lời.
Hừ,
bây giờ Diệp Toàn vừa chết, kiếm tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, thật đúng là không có mấy cái quá mức xuất sắc. Hắn nghe nói, trước đó không lâu Thiên Khư Tông ra một vị thiên tài, lấy chân dương cảnh thực lực, độc sông chín khư nơi tập luyện, cuối cùng còn bình yên vô sự ra. Lần này, để Nô Kiếm Thanh trong lòng có mấy phần kiên kỵ, quả nhiên cũng không ra hắn sở liệu. Tại sau này bắt đầu trong tỷ thí, Tô Vũ Mặc biểu hiện phá lệ chói sáng, nhất là khi hắn hóa thần cảnh thực lực vừa có mặt, trực tiếp chấn kinh toàn trường. Còn trẻ như vậy hóa thần cảnh thiên tài, cho dù là lúc trước Diệp Toàn cũng không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Đường Cửu Phong nhìn xem Tô Vũ Mặc xuất sắc như thế biểu hiện, khoe miệng đều nhanh muốn liệt đến bầu trời. Chỉ có Ngô Kiếm Thanh sắc mặt âm tình bất định. Tiên Minh Đại Hội tiến hành mới 2 canh giờ không đến, bọn hắn đệ tử của Kiếm Tông đều sắp bị đào thải xong. Ngược lại là Thiên Cư Tông càng đánh càng hăng, hiện tại đã đem bọn hắn Kiếm Tông xa xa vùng ra sau lưng. Ghê tởm, chẳng lẽ ta Kiếm Tông ngoại trừ Diệp Toàn liền không có một vị thiên tài a? Ngô Kiếm Thanh đến lúc này mới phát hiện cái này vấn đề chí mạng, trong đó cũng không ít thiên tài đều gãy tại Cửu U bí cảnh bên trong. Tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Phúc. Trên lôi đài, Tô Vũ Mặc thân thể đột nhiên nổi lên một đạo bạch quang, thân hình lui nhanh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, Đường Cửu Phong thiếu dung ngưng kết, đội vàng đứng dậy. Trận này là Thiên Cơ Tông đối chiến Mãng Thiên Môn. Mãng Thiên Môn chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, cũng không gây nên chú ý của bọn hắn. Nhưng ai biết, Mãng Thiên Môn kia xuất chiến nữ tử, vậy mà như thế mạnh. Chiêu thức cổ quái kỳ dị, khiến Tô Vũ Mặc chiêu chiêu bại lui, càng làm một trưởng vỗ tại trước ngực của hắn, kém chút tại chỗ làm hắn thân tử đạo tiêu. Nếu không phải tại Tô Vũ Mặc thể nội người hộ đạo kịp thời xuất thủ, che lại hắn, Tô Vũ Mặc liền bị một trường này đập tan xương nát thịt. Thần tàng cảnh, cảm nhận được nữ nhân kia vậy mà tại vừa rồi bắn ra thần tàng cảnh khí tức, nhìn trên đài lục đại phái tông chủ đều là đứng dậy. Không có khả năng, dù cho một người thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy liền đạt đến thần tàng cảnh. Trên lôi đài, Tô Vũ Mặc cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng phải nát mở, đau đớn khó nhịn. Mãng Thiên Môn nữ tử kia gặp thất thủ, dứt khoát cũng không che giấu nữa, thần tàng cảnh thất trọng tu vi đều bắn ra. Tô Vũ Mặc thể nội một cô năng lượng thay hắn kháng trụ uy áp. Ma tộc cùng là thần tàng cảnh mấy vị tông chủ sắc mặt đại biến, bởi vì nữ nhân kia linh lực khí tức lại mang theo nồng hậu dày đặc ma khí. Nô Kiếm Thanh bọn người ý thức được tình thế không đúng, thả người bay thấp khán đài, gặp bại lộ. Nữ nhân kia cũng không che giấu nữa, dung thân khôi phục thành thác bạt lam dáng vẻ. Nhìn trên đài Mãng Thiên Tông trăm người đều khôi phục thành ma tộc đệ tử, cầm đầu là Chu Khương, Phượng Bận cùng Khương Nguyệt Bạch. Cũng liền tại lúc này, bầu trời đột nhiên lôi vân lan lộn, cuồng phong kêu khóc, doa người khí tức bao phủ tại toàn bộ Kiếm Tông sơn bên trên, trận trận đinh thai nhức góc tiếng gào thét phá không mà ra. Một đầu toàn thân tản ra rực lửa kỳ lân từ lôi vân thò đầu ra, mang theo điểm điểm đốm lửa nhỏ, tràn ngập khí thế bằng bạc, đạp ở hư không đỉnh, huyết hồng con người nhìn chăm chú lên phía dưới, làm cho người lạnh mình. Tại đầu kia kỳ lân trên lưng, một thân ảnh đứng ở nơi đó, chỉ là kia bị thiên diệt địa khí thế liền áp chế xuống phương tất cả mọi người không thể động đậy. Tô Uyên, tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía lưng kỳ lân bên trên đứng tại lấy đạo thân ảnh kia, sợ hãi nói: bản tọa nghe nói các ngươi tại tổ chức cái gì tiên minh đại hội, đặc địa đến một chút náo nhiệt, các ngươi hẳn không có ý kiến gì à? Nói, Tô Uyên tay áo vung lên, mười mấy quả đấm máu đầu lâu từ hư không rơi xuống. Chương 86, hệ thống ở giữa quyết đấu, người sắp chết, cũng xứng hỏi bản tọa tục danh. Kia mười mấy quả đấm máu đầu lâu lăn xuống tại lôi đài, hai mắt trợn tròn, nhìn có chút đáng sợ. Đây là cái này Mãng Thiên Tông tông chủ, còn có Bách Thú Tông tông chủ. Nhìn trên đài không một người không phải hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, thất thanh nói: trên lôi đài đầu lâu lại là hai cái này tông môn tông chủ cùng trưởng lão. Người tông chủ này đều bị người làm thịt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mãng Thiên Tông cùng Bách Thú Tông đã thảm tao Tô Uyên độc thủ. Gặp lưng kỳ lân bên trên Tô Uyên, trong đám người, những cái kia tiên môn tu sĩ thần sắc lại biến, hoảng làm một đoàn. Chỉ có Đường Cửu Phong tương đối bình tĩnh, đùa bỡn ban chỉ, khóe miệng phát họa ra tiểu dung. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ sống, Tô Uyên a Tô Uyên, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi sẽ đưa tới cửa. Hôm nay tiên minh đại hội, vũ trộn. Thế nhưng là có giao quang nữ đế cùng hoang cổ thánh vực kia hơn 10 người người hộ đạo tòa chấn. Người Tô Uyên mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua giao quang nữ đế hay sao? Lục đại phái tông chủ cũng không có trước đó như vậy kiên kỵ Tô Uyên. Bởi vì trước đó không lâu, bọn hắn tiên vực 10 tiên tôn đã có 2 vị thành tựu vấn đỉnh. Từ nay về sau, bọn hắn tiên vực rốt cuộc không cần kiên kỵ Tô Uyên. Tô Uyên ánh mắt rơi vào lôi đài Tô Vũ Mặc trên thân. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Uyên thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã là Tô Vũ Mặc trước người nửa tấc trước. Cẩn thận. Cùng lúc đó, Tô Vũ Mặc thể nội, lúc trước xuất hiện cái kia quỷ dị bạch quang, lần nữa ngăn tại trước người hắn. Tô Uyên chỉ điểm một chút hạ, giống như giọt nước rơi vào mặt nước, tạo nên một đạo gợn sóng, lại để hư không trong nháy mắt xé rách. Chỉ là hạ giới sâu kiến, ở trước mặt lão phu cũng dám cản rỡ. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ Tô Vũ Mặc thể nội vang vọng. Tiếp theo, một đạo hư ảo linh hồn thể xuất hiện ở phía sau hắn, phản phất thần linh giáng lâm, dọa người năng lượng, để lôi đài từng khúc băng liệt. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, cuồng phong giống giận. Tô Uyên vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi kia một chỉ, hắn dùng 10 phân lực, vậy mà không có phá vỡ này quỷ dị bạch quang, mà lại cũng cảm giác không đến linh hồn này thể, đến tột cùng ra sao cảnh giới. đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến mọi người tại đây cảm giác đầu óc của mình tựa như chập mạch giống như. Tình huống gì? Lục đại phái tông chủ liếc mắt liền nhìn ra. Kia Tô Vũ Mặc không biết sử dụng cái gì cổ quái biện pháp, vậy mà kéo lại Tô Uyên. Điều này cũng làm cho bọn hắn cấp tốc kịp phản ứng. Ma tộc khí diễm hung hăng ngang ngược, dám tự tiện xông vào ta tiên vực địa giới, chúng tiên cửa đệ tử nghe lệnh, theo ta kiếm tông cùng một chỗ chém giết ma tộc yêu nhân. Nô kiếm thanh dẫn đầu hạ lệnh. Hơn 10 đạo hóa thần cảnh phía trên khí tức bén nhọn hướng ma tộc bọn người trùng sát mà đi. Gặp kiếm tông xuất động, những tông môn khác cũng theo sát phía sau, nhao nhao hạ lệnh, hợp lực chém giết ma tộc dư nghiệt. Trong lúc nhất thời, tiên minh đại hội chuyển biến làm ma tộc vây quét đại chiến, ở đây tất cả tiên môn tu sĩ hướng đám kia ma tu trùng sát mà đi. Tô Uyên thấy thế, lớn vung tay áo bảo, hư không xuất hiện một vết nứt. Hắn luyện chế khôi lỗi dốc toàn bộ lực lượng, nhân số vậy mà gần cùng tiên môn tu sĩ tương đương, trong đó càng là có không ít thần tàng cảnh cường giả. Những khôi lỗi này bên trong, thế nhưng là có rất nhiều tiên môn khuôn mặt cũ. Thần Võ Tông, Mãng Thiên Tông cùng Bách Thú Tông tu sĩ đều bị Tô Uyên luyện chế thành khôi lỗi. Khi thấy, không biết từ chỗ nào đến xuất hiện nhiều như vậy không có sinh cơ khôi lỗi. Những cái kia tiên môn tu sĩ triệt để trợn tròn mắt. Đây cũng là thần mã đồ chơi. Tháp Bạt Lam, Chu Khương, Phượng Bận, Khương Nguyệt Bạch cùng Mục Thanh Tuyết 5 người hợp lực đối phó Tiên Minh Lục phái tông chủ. 6 người từ lần trước cửu u bí cảnh về sau, một mực thương thế chưa lành. Nô Kiếm Thanh cùng Lưu Băng Sư thái thực lực, thậm chí đã rút lui là chân dương cảnh. Cho nên tiểu đồ đệ nhóm cùng Mục Thanh Tuyết ngược lại chiếm cứ thượng phong. Thương Lan Động cao tầng dốc toàn bộ lực lượng. Mấy vị sơn chủ cùng trưởng lão cũng đều là hóa thần cảnh phía trên thực lực. Ầm ầm, hỗn chiến nổi lên bốn phía. Oanh lôi không ngừng, kiếm tông rất nhiều sơn phong đều không ngừng sụp đổ, đầy trời đều là vậy ra bắn ra bốn phía linh lực. Bọn hắn chỗ mảnh này đất ai, chỉ chốc lát sau cũng biến thành bừa bộn một mảnh. Đây chính là nhân vật chính đãi ngộ sao? Tô Vũ Mặc không nghĩ tới, chính mình hệ thống còn có thể hóa hình, lại còn mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Vũ Mặc tràn đầy hưng phấn. Liên đệ ngươi, đến trở thành ta thành tựu nhân vật chính trên đường một viên không có ý nghĩa bản đặt đi. Giống như bị thần linh phụ thân Tô Vũ Mặc, ngàn vạn linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, hình thành một đạo dọa người vòng xoáy. Chỉ bằng ngươi? Lúc này, Tô Uyên trong đầu hệ thống cũng lên tiếng. Bất quá cùng bình thường khác biệt, giờ phút này hệ thống nói lời, không phải Tô Uyên một người có thể nghe được. Tô Vũ Mặc tính cả hắn người hộ đạo, cũng nghe đến đạo thanh âm này. Cái gì? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Phụ thân trên người Tô Vũ Mặc, kia tựa như thần linh hư ảnh, thân thể kịch liệt run lên, khó có thể tin nhìn về phía Tô Uyên. Túc chủ không cần lo lắng, trực tiếp bên trên chính là cái này người hộ đạo giao cho ta. Thoại âm rơi xuống, từ Tô Uyên thể nội, từng kia từng sợi quang mang giống bản lòng quân trụ, ở phía sau hắn, hội tụ thành một đoàn bạch quang. Tô Uyên đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai hệ thống có thể hiện hình. Tô Vũ Mặc cũng tương tự trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Hệ thống chẳng lẽ không phải chỉ có chính mình cái này nhân vật chính mới xứng có được sao? Làm sao cái này nhân vật phản diện cũng có hệ thống? Không khoa học a. Xem ra, năm đó là ta chủ nhân từ nương tay, ngàn năm trước liền không nên thả các ngươi một con đường sống. Bất quá hôm nay, các ngươi liền không có vận tốt như vậy. Hệ thống thanh âm đạm mạc rơi xuống. Bạch quang hội tụ thành kiếm, trực chỉ Tô Vũ Mặc sau lưng kia hư ảnh. Không, không có khả năng. Hư ảnh giờ phút này luôn cuống, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này hoàng cổ thánh vực muốn giết người, vậy mà cùng ngàn năm trước nàng có quan hệ. Đừng, đừng giết ta, xem ở dĩ vãng chúng ta quen biết phân thượng, đừng. Bạch quang không để ý đến, trực tiếp xuyên thủng Tô Vũ Mặc người hộ đạo. Chỉ nghe tê tâm liệt phế hét thảm một tiếng. Tiếp theo, cái bóng mở kia dần dần chốt bụi. Tô Vũ Mặc người hộ đạo triệt để hóa thành hư vô. Một chiêu chém giết, người hộ đạo bị giết. Tô Vũ Mặc thần sắc biến đổi, mạnh phun một ngụm máu tươi, ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyên. Làm sao có thể? Chính rõ ràng mới là nhân vật chính, tại sao có thể như vậy? Không nói nhảm, trước hết giết cái vận khí này chi tử lại nói. Tô Uyên một trưởng vô hướng Tô Vũ Mặc. Ai ngờ, một đạo linh lực từ chân trời hạ xuống, tựa như thần lôi, đem lôi đài bành ra sâu không thấy đáy vực sâu. Tô Uyên cũng bị đạo này thần lôi cho đẩy lui mấy bước. Mạch quang một lần nữa về tới Tô Uyên trong thân thể. Túc chủ cẩn thận, là giao quang nữ đế. Tiếp xuống cần nhìn túc chủ chính mình. Không chỉ là giao quang nữ đế khí tức, còn có 10 tên người hộ đạo, 10 tên thiên đạo đế binh cùng mấy cái kia tiên tôn khí tức. Tô Uyên gật đầu. Xem ra đều tới đông đủ. Tô Uyên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, cặp chân kia đạp hư không váy đỏ nữ tử. Hoang cổ thánh vực người cùng 10 vị tiên tôn cũng lục tục ngo ngoe chân đạp hư không mà tới. Từ cổ hoang giới sinh ra lúc, chỉ sợ còn chưa đồng thời xuất hiện qua nhiều cường giả như vậy. Trong lúc nhất thời dẫn tới thiên địa dị tượng nổi lên, lôi vân cuộn cuộn. Cũng liền tại lúc này, một mực chưa xuất hiện Sở Ngưng Tuyết, đột nhiên hiện thân, cũng thẳng đến giao quang nữ đế mà đi. Người chính là Tô Uyên. Chân trời, hoang cổ thánh vực người ở trên cao nhìn xuống, phản phất nhìn chúng sinh đều là sâu kiến, chất vấn Tô Uyên. Người sắp chết, cũng xứng hỏi bản tọa tục danh. Chỉ bằng vào các ngươi, liền muốn đưa bản tọa vào tử địa. Nếu như vậy, kia không khỏi có chút ý nghĩ hao huyền đi. Chương 87, tiên ma đại chiến bắt đầu, một người độc chiến hoang cổ thánh vực. Oeng, ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh, đột nhiên tử vân không bên trong nổ vang. Giống như đại dương linh lực đổ xuống mà ra, chấn động ra gợn sóng, liên tục đem không ít sơn phong san thành bình địa. Là Sở Ngưng Tuyết cùng giao quang nữ đế, hai vị phá đạo cảnh cường giả tối đỉnh, chỉ là đơn giản giao phong, liền dẫn tới sơn băng địa liệt. Nếu không phải toàn bộ kiếm tông sơn có trận pháp đặc biệt tương hộ, chỉ sợ đã sớm hóa thành bụi bặm. Cái quỷ gì? Đúng thế, Cửu U kiếm tiên. Lục đại phái tông chủ chật vật tránh né bốn vị các đồ đệ bây công, nhìn về phía chân trời đột nhiên xuất hiện Sở Ngưng Tuyết, trong lòng nhất thời trầm xuống. Người mỗ, thế nào lại là Cửu U kiếm tiên? Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cửu U kiếm tiên làm sao đột nhiên đứng ở ma tộc nơi đó đi? Chân trời. Sở Ngưng Tuyết cùng Giao Quang Nữ Đế tương đối đạp không mà đứng. Hai vị phá đạo cảnh. Giờ phút này tán phát khí tức, đủ để đem bất luận cái gì một người tu sĩ hóa thành cho tàn. Người chính là nữ đế. Bản tọa cũng là từng nghe nói tục danh của ngươi, không biết ngươi là tám vị nữ đế bên trong vị kia. Làm 900 năm trước đại năng. Mặc dù chưa từng mắt thấy qua nữ đế hình dạng, nhưng vẫn là từng nghe nói bi danh của các nàng. Làm Sở Ngưng Tuyết vừa bước vào phá đạo cảnh thời điểm, tám vị nữ đế sớm siêu thoát phá đạo cảnh phía trên, rời đi cổ hoàng giới chẳng biết đi đâu. Phá đạo cảnh, có ý tứ. Một bộ váy đỏ giao quang nữ đế thoáng cảm thấy một điểm kinh ngạc. Dựa theo hoang cổ thánh vực nước tiểu tính, tại ngươi tiến vào phá đạo cảnh một khắc này, hoang cổ thánh vực người đã nhìn chằm chằm ngươi. Thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong, có thể sống sót phá đạo cảnh, lẽ ra quy thuận hoang cổ thánh vực mới là, làm sao hiện tại ngược lại cùng hoang cổ thánh vực đối nghịch? Bọn hắn không biết, tại ngàn năm trước đã có người tính tới một bước này. Cửu U kiếm tiên cũng là bởi vì nguyên nhân này bị phong ấn ở tủ thiên tháp bên trong. Nói nhảm liền không cần phải nói, ngươi còn chưa xứng biết bản đế tục danh. Trong chốc lát, hai người đồng thời hóa thành lóa mắt trường hồng, thẳng sâu thiên tiêu, cuồn cuộn mãnh liệt linh lực dâng lên mà ra. Ầm ầm, hai người hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai bó linh lực như lưu tinh đụng vào nhau, bắn tung tóe linh lực mảnh vỡ tựa như pháo đông nở rộ, những nơi đi qua, hư không bị xé rách thành mảnh vỡ, hiện ra đen nhánh chỗ trống, làm cho phương viên trên trăm trượng không gian không ngừng sụp đổ. Thấy thế, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Phá đạo cảnh ở giữa giao phòng, đơn giản có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Một bên khác, hoang cổ thánh vực người nhìn xuống Tô Uyên, cho ngươi một đầu sinh lộ, hiện tại quy thuận ta hoang cổ thánh vực, có lẽ thiên đế sẽ lòng từ bi. Nào biết, vị kia người hộ đạo còn chưa dứt lời hạ, Tô Uyên đã hóa thành lưu quang hướng bọn hắn mà đi. Bành! Tô Uyên tốc độ cùng không cách nào dùng mắt thường bắt giữ, thưa không lại là một tiếng đinh thai nhức có quanh mình. Hoang cổ thánh vực đám người bị chấn rút lui ra ngoài mấy trăm trượng. Lúc này, hoang cổ thánh vực đám người khí tức cường đại cũng theo đó bắn ra, quần quận linh lực đổ xuống mà ra, phản phất giống như đại dương mênh mông sóng cả, quét sạch toàn bộ thiên tiêu. Giờ phút này, Tô Uyên lấy lực lượng một người đối kháng hơn 20 tên hoang cổ thánh vực đại năng. Tùy theo Tô Uyên ý niệm mà động, dài rộng chừng trăm trượng huyết hồng đế ma pháp thân giáng lâm. Đồng thời, Tù Thiên Tháp mang theo kia ba thanh kiếm cũng là từ Tô Uyên thể nội bắn ra. Liên quan Tô Uyên cựu vực ma kiếm, đột nhiên đánh ra một mảnh khắp thiên kiếm mang, phản phất giống như thiên tiêu đầy sao. Tù Thiên Tháp trong lúc đó biến thành cự tháp, thân tháp hiện hiện cấp tốc chuyển động vòng xoáy, phản phất có thể thôn nạp tiên địa giống như. Tại Tô Uyên bên cạnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một tên toàn thân phát ra hắc khí khối lỗi, vậy mà cũng có được vấn đỉnh cảnh thực lực. Chính là Tô Uyên luyện chế ra hoàn mỹ nhất khối lỗi, bất tử âm khối lỗi. Đối mặt như thế chiến trận, hoang cổ thánh vực người một trận kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, cái này Tô Uyên vậy mà biến thái như vậy, đây là vừa lên đến liền ném đại chiêu sao? Lúc này mới ý thức được, bọn hắn cực lớn đánh giá thấp Tô Uyên năng lực. Hoang cổ thánh vực người hợp lực ngăn cản. Thiên địa tại lúc này không ngừng rung động, hư không đang không ngừng đổ sụp, thương khung băng liệt, tràn diện rất là to lớn rung động. Tô Uyên thân ảnh dáng lâm tại lôi điện quần quần mây đen hạ, chắp tay sau lưng, một bộ vạt áo huyền trường bào cổ động. Theo hắn bước ra một bước, xuất hiện tại một tên chuẩn đế cảnh thiên đạo đế binh trước người. Cửu vực ma kiếm hiện lên ở tay, một kiếm vung ra, trăm trượng kiếm khí trong nháy mắt đem nó chém làm hai đoạn. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt chiêu thức, một chiêu mất mạng. Những này thiên đạo đế binh không có chút nào phản kháng chỗ trống, hoàn toàn chống đỡ không được Tô Uyên chiêu thức. Mô mô, hắn vì sao mạnh như vậy? Các hộ đạo giả hoàn toàn trợn tròn mắt, sắc mặt hiện ra chấn kinh. Tô Uyên mạnh, cùng hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Bởi vì bọn hắn 20 người hợp lực, dù cho đối đầu phá đạo cảnh đỉnh phong, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Nhưng vì sao đối mặt Tô Uyên lại khó giải quyết như thế, thậm chí không có chút nào sức chống cự? Phúc. Nguyên bản 10 tên thiên đạo đế binh cùng đều bị Tô Uyên cùng bất tử âm khôi lỗi chém giết, thậm chí 10 tên vấn đỉnh cảnh người hộ đạo cũng là liên tục đẫm máu. Phía dưới, tiên ma song phương giao chiến, tử thương vô số, thi thể chồng chất thành núi. Nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp kiếm tông sơn đã bị máu tươi bao trùm, bị bịt kín một tầng màu máu mạng che mặt, không khí tràn đầy máu tươi mùi tanh. Ngửa mặt nhìn thiên tiêu, quan sát đại địa, tràn đầy tiên ma lẫn nhau chém giết tràng cảnh. Lúc đại phái 6 vị tông chủ, có 2 vị bị tiểu đồ đệ nhóm hợp lực đánh giết, nô kiếm thanh cùng lưu âm sư thái trọng thương. Tháp Bạt Lam, Chu Khương, Phượng Vận cùng Khương Nguyệt Bạch cùng Mục Thanh Tuyết cũng đều có khác biệt trình độ bị thương. Đường Cửu Phong gặp thế cục không lạc quan, mang Tô Vũ Mặc cùng Thiên Khư tông chúng đệ tử muốn chạy trốn, nhưng không ngờ bị Tháp Bạt Lam bọn người ngăn cản đường đi. Tháp Bạt Lam đột nhiên huy động huyết hồng luân đao, chỉ phía xa cách đó không xa Tô Vũ Mặc, một đạo không thể địch nổi trăng khuyết đao mang, một đường nghiền ép thẳng chạm Tô Vũ Mặc mà đi. Cùng lúc đó, hai đạo dọa người khí tức khóa chặt lại Tháp Bạt Lam bọn người, cũng đánh nát đao mang. Tháp Bạt Lam gương mặt xinh đẹp tái đi, máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra. Đại sư tỷ, Chu Khương, Phượng Vận cùng Khương Nguyệt Bạch nâng lên thân hình lão đạo muốn lắc Tháp Bạt Lam. Tiên vực 10 vị tiên tôn, 8 vị đi trợ giúp hoang cổ thánh vực đối kháng Tô Uyên. 2 vị khác thì là đến bảo vệ cái này cái gọi là Tô Vũ Mặc. Ma tộc yêu nhân còn không thúc thủ chịu trói. 2 vị kia tiên tôn khí thế rộng rãi, trong tay phất trần bung lên. Bàng bạc linh khí chấn động mà ra. 4 vị tiểu đồ đệ bị đẩy lui ngoài mấy trượng, miệng phun máu tươi. hai tên chuẩn đế cảnh, coi bọn nàng thực lực bây giờ, còn không cách nào ngăn cản. Đại tế ti, chúng ta tới. Vừa săn giết xong một nhóm tiên môn tu sĩ tứ đại sơn chủ tiếp viện mà tới. Đại tế ti, chúng ta tới giúp ngươi. Toàn thân đẫm máu mấy vị trưởng lão, cũng là hướng Thác Bạt Lam bên này chạy đến. Thương Lan động cao tầng tề tụ. Thác Bạt Lam lao rơi khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhìn về phía hai vị kia tiên tôn. Chương 88, Tô Uyên đối chiến giao quang nữ đế, ngàn năm trước cân đoán. Oeng, ầm ầm. Thiên địa rung động quanh mình, hư không xé rách không ngừng. Thiên tiêu đại chiến vẫn còn tiếp tục. Phúc. Sở Ngưng Tuyết tiên huyết dâng trào không thôi, thân hình bay ngược ra ngoài trăm trượng. Nàng giữ vững thân thể, thần sắc hiếm thấy ngưng trọng, đôi mi thanh tú xít sao nhíu lại. Giao quang nữ đế thực lực, viễn siêu ra nàng tưởng tượng, đã đến gần vô hạn phá đạo cảnh phía trên. Giao quang nữ đế nếu không phải thủ cổ hoang giới áp chế, chỉ sợ tự mình xa không phải đối thủ của nàng. Thế nào, cân nhắc rõ ràng a? Là lựa chọn đầu nhập vào ta hoang cổ thánh vực, vẫn là cứ như vậy không có giá trị mất đi tính mạng? Giao quang nữ đế cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù không có bị thương, nhưng sắc mặt cũng là âm tình bất định. Sở Ngưng Tuyết xem hướng chân trời, cái kia còn tại cùng hoang cổ thánh vực người hộ đạo kịch chiến Tô Uyên. Hồi tưởng lại trước đó không lâu tại trong tháp chuyện phát sinh, chính Sở Ngưng Tuyết cũng rất cảm thấy buồn cười, chính mình có phải hay không quá biến thái, vậy mà lại đối muốn thuần phục mình người sinh ra tình cảm. Chớ nói nhảm, ai mạnh ai yếu còn chưa thấy rốt cuộc, bản tọa thế nhưng là cổ hoàng đệ nhất cửu lũ kiếm tiên. Sở Ngưng Tuyết lật tay lại, ba thước cửu lũ trường kiếm phù hiện ở tay, thân kiếm lăng lệ kiếm mang bắn ra kinh thiên uy thế, tiếng kiếm reo tại giữa thiên địa vang vọng, một kiếm tựa như là muốn đem toàn bộ thiên tiêu chém làm hai nửa giống như. Sở Ngưng Tuyết tuyệt thế một kiếm phách không chém xuống, hư không xé rách ra trăm trượng khe rãnh, lăng thiên mà xuống, đem giao quang nữ đế chém lui mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhưng cùng lúc, nàng thể nội khí huyết cuộn cuộn, tinh hồng tiên huyết lần nữa từ trong miệng phun ra. Ngàn trượng bên ngoài giao quang nữ đế, một bộ váy đỏ lại bị cái này đạo kiếm khí cho xé rách tung tóe, trước ngực khe danh hiện hiện, lộ ra bên trong tuyết nị da thịt trắng đoán. Doa người kiếm khí chấn động, giao quang nữ đế khỏe miệng chảy ra một vệt máu, cổ cũng bị vạch ra một đạo vết máu. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Lần này, giao quang nữ đế triệt để bị xóa đi kiên nhẫn, gương mặt xinh đẹp hiện hiện tức giận. Đã ngươi muốn chết, cũng không oán ta được. Ngàn trượng cự ly, gần như chỉ ở nàng một bước ở giữa. Thoáng qua đi vào Sở Ngưng Tuyết trước người mấy trượng, lòng bàn tay linh lực cuộn, lăng lệ sát chiêu đánh thẳng đã kiệt lực Sở Ngưng Tuyết. Mắt thấy giao quang nữ đế một trường đánh tới, Sở Ngưng Tuyết cắn chặt hàm răng. Nàng không cam tâm, nhưng mới rồi kia một kiếm, cơ hồ đã là nàng mạnh nhất một kiếm, nhanh dùng lấy hết toàn bộ linh lực, nhưng cũng không có làm bị thương giao quang nữ đế mảy may. Nữ đế phất lượng, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Uyên, ngươi thế nhưng là thiếu ta một cái mạng, chỉ là khả năng không có cách nào tìm ngươi muốn. Sở Ngưng Tuyết nhắm lại con ngươi, an tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống. Bành. Nguyên bản tưởng tượng cảm giác đau đớn cũng không đánh tới. Sở Ngưng Tuyết mở mắt ra. Trước mắt, nguyên lai là Tô Uyên tay cầm chín vực ma kiếm hướng phía sau chặn lại, trực tiếp đem giao quang nữ đế công kích ngăn lại, chín vực ma kiếm chấn động mà ra kiếm khí, đem giao quang nữ đế đẩy lui ra ngoài. Làm không tệ, ngươi đi giúp ta tiểu đồ đệ nhóm, giao quang nữ đế giao cho ta. Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt. Sau đó quay người một kiếm chém ra. Hạo Thiên bàng bạc kiếm khí, phản phất giống như hội tụ thiên tiêu trường hạ, vắt ngang thiên địa. Giao quang nữ đế thần sắc nghiêm trọng, kết xuất pháp ấn, ngưng hiện ra một đạo trận pháp, sau đó bắn ra chói mắt linh lực của sáng. Hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, tu vị yếu kém tu sĩ trực tiếp bị chấn lỗ thai chảy ra tiên huyết. Phúc. Giao quang nữ đế bị đẩy lui ngoài mấy trăm trượng, miệng phun tiên huyết, che lấy ngực nhìn về phía Tô Uyên. Tô Uyên sắc mặt cũng không được khá lắm xem, quả nhiên rất mạnh. Theo vừa rồi giao phong cũng có thể thấy được tới. Giao quang nữ đế, ta nhớ không lầm, ngàn năm trước ngươi cùng mặt khác sáu vị nữ đế vây quét ta ma tộc, làm cho nhóm chúng ta chỉ có thể bị khúc cầu toàn tại nho nhỏ ma vực. Bút chứng này, hôm nay bản tọa liền thay năm đó vị kia ma tộc thánh tử hướng ngươi đòi lại. Tô Uyên chắp hai tay sau lưng, thanh âm đạm mạc nói: Ồ, xem ra ngươi cũng là ma tộc thánh tử. Ha 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 ha, thật sự là xảo. Ngàn năm trước, bản đế một kiếm chặt xuống vị kia ma tộc thánh tử đầu lâu. Ngàn năm sau, không nghĩ tới còn có thể lần nữa chém giết một vị ma tộc thánh tử. Tô Uyên hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm, một kiếm chém ngang, trực tiếp chém vỡ hư không, hướng giao quang nữ đế đánh giết mà tới. Giao quang nữ đế lòng bàn tay linh lực cuộn cuộn, đồng dạng nên đón tiếp lấy. Hai người hóa thành lưu quang, từ thiên tiêu đỉnh núi ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua. Mỗi lần giao phong đụng đập xuống, liền phải chấn vỡ một mảnh sơn mạch, tựa như thế gian tận thế, mênh mông hùng vĩ. Một bên khác, Thương Lan động các vị cấp cao tại cùng hai vị tiên tôn giao thủ. Nhưng đối mặt chuẩn đế cảnh hai người, cùng đông đảo thần tăng cảnh, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến thân tử đạo tiêu. Phúc. Bốn vị tiểu đồ đệ bị một trưởng bố lui mấy chục trượng, liên tục đấm máu. Còn tốt có hộ khí thay nàng nhóm ngăn cản hơn phân nửa tổn thương. Đại tế ti, các ngươi đi trước. Nhóm chúng ta thay các ngươi ngăn lại hai cái này lao ra hỏa. Bốn vị sơn chủ đều là nhận lấy khác biệt trình độ bị thương. Trong đó nam sơn chủ Trương Vũ, cánh tay phải cũng bị chặt đi, nhưng y nguyên lại liều chết chiến đấu. Hai vị tiên tôn mắt thấy chỉ là mấy cái thần thắng cảnh, liền giống như tiểu cường đánh bất tử, một thời gian tức giận lên đầu, lang thiên bàn tay ẩm vàng vô xuống. Phúc, phúc, phúc. Bốn vị sơn chủ cùng đông đảo trưởng lão miệng phun tiên huyết, thân hình bay rất ra ngoài. Không đợi bọn hắn thở dốc, mới sát chiêu liền trong lúc đó đánh tới. Vâng. Một cỗ linh lực chấn động mà xuống, đánh nát tiên tôn thế công. Cái gì? Kia hai cái tiên tôn còn không tới kịp phản ứng, Sở Ngưng Tuyết liền đã đến hai người bọn họ sau lưng, hai tay phân biệt bóp lấy hai cái lao đầu cổ, thân hình cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Bành bành bành. Sở Ngưng Tuyết cứ thế mà lôi kéo hai cái tiên tôn lão đầu, theo đỉnh núi xuyên qua chân núi, trực tiếp quán xuyên một tòa núi cao vạn trượng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hai cái tiên tôn lão đầu trong miệng phát ra. Mặc dù Sở Ngưng Tuyết bản thân bị trọng thương, nhưng lấy nàng phá đạo cảnh thực lực, đối phó hai cái nho nhỏ chuẩn đế cảnh, tựa như bóp con kiến đồng dạng đơn giản. Sở Ngưng Tuyết cảm nhận được hành hạ người mới mang tới khoái cảm, gương mặt xinh đẹp hiện ra biến thái nụ cười, xách tiểu kê, đem hai cái tiên tôn lão đầu xem như vũ khí, vọt tới đám kia tiên môn bảy tu sĩ bên trong. Huy động hai cái tiên tôn lão đầu, quét ngang một mảng lớn tiên môn tu sĩ. Thiên Tiêu Y Nguyên lại kịch chiến không ngừng, va chạm linh lực mạnh mẽ, phản phất giống như đầy trời hạ xuống lưu tinh. Còn sót lại hoang cổ thánh vực năm vị vấn đỉnh cảnh cũng gia nhập đối chiến Tô Huyên chiến trường. Nhưng thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Riêng là hai người va chạm ra linh lực gợn sóng, liền trong nháy mắt đem hai tên vấn đỉnh cảnh hóa thành liêu chân ai. Rất hiển nhiên, Tô Huyên cùng Giao Quang Nữ Đế cũng phát huy ra toàn bộ thực lực đang chém giết. Dù sao, phàm là hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ rơi vào cái thịt nát xương tan hạ trạng. Còn thừa ba vị vấn đỉnh cảnh, một mực giống con ruồi đồng dạng ở một bên ra chiêu quấy rối hắn, dẫn đến vừa phân tâm, bị Giao Quang Nữ Đế một trưởng vô bên trong, tiên huyết từ khỏe miệng tràn ra. Đáng ghét con ruồi. Tô Huyên thay đổi thế công, thế ra cựu thiên tù thiên chỉ, một chỉ diện sát một vị vấn đỉnh cảnh. Thiên Trần kiếm trận. Tô Huyên tiếp lấy huy động chín vực ma kiếm, sử xuất theo khí vận chi từ nơi đó có được thiên giai kiếm trận. Trong chốc lát, chín vực ma kiếm hóa thành gần ngàn trôi kiếm khí, theo Tô Huyên chỉ dẫn, đều đâm về phía Giao Quang Nữ Đế cùng Hoàng Cổ Thánh vực người hộ đạo. Những cái kia người hộ đạo trợn tròn mắt. Người bà ngoại, Thiên Trần kiếm trận không phải Hoàng Cổ Thánh vực công pháp sao? Chương 89, hệ thống hoàn thành thăng cấp, hóa hình đế hầu tạm nghỉ. Thiên Trần kiếm trận là La Xoáy người hộ đạo cho hắn áp chủ cát chủ bài. Trước đây La Xoáy bằng vào chiêu này, thế nhưng là vượt cấp cứ thế mà chém giết một vị hóa thần cảnh. Mà thân là phá đạo cảnh Tô Huyên, đang thi triển chiêu này sau, uy lực càng là giật mình tới cực điểm, hoàn toàn có thể dùng chấn thiên hám địa để hình dung. Lít nha lít nhít kiếm khí, giống giọt mưa giống như hạ xuống. A, kia đáng thương ba tên người hộ đạo, trực tiếp bị Thiên Trần kiếm trận vạn tiễn xuyên tâm, biến thành mảnh vỡ tiêu tán, chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đến tận đây, Hoang Cổ Thánh vực người hộ đạo cùng Thiên Đạo Đế binh đều bị giết. Chém giết người hộ đạo cùng Thiên Đạo Đế binh nhiệm vụ hoàn thành, khí vận điểm tích lũy 80.000, chém giết đông đảo tiên môn tu sĩ, khí vận điểm tích lũy 30.000 trong đầu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tô Huyền trong đầu vang lên. Nhưng bây giờ Tô Huyền không có công phu quản khí vận điểm tích lũy, bởi vì dù cho sử xuất Thiên Trần kiếm trận, cũng y nguyên không cách nào trọng thương Giao Quang Nữ Đế, nhưng nàng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bị Thiên Trần kiếm trận bên trong vô số kiếm khí hội tụ thành đoạt nhật trường kiếm, đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng bên ngoài, liên tiếp đụng nát bảy tòa cự sơn mới ngừng lại được. Đáng chết. Giao Quang Nữ Đế phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó bước ra một bước, một trường giả thiên, lăng không vô xuống, bên ngông trưởng ấn nghiền nát hư không hướng Tô Huyền vô tới. Lập tức, Tô Huyền một chỉ điểm ra, cửu thiên tụ trời chỉ đối cứng ngải trưởng, va chạm linh lực gợn sóng chấn động. Tô Huyền bị chấn thân hình một trận lảo đảo, như muốn tuôn máu, liên tục các chiến, lại thêm thượng cảnh giới chênh lệch, để Tô Huyền rất là bị động, trạng thái có chút hỏng bét. Giao Quang Nữ Đế không có cho Tô Huyền mảy may thở dốc cơ hội. Một tay từ thiên tiêu lăng không chụp tới, uy áp dọa người, vậy mà đem phía dưới mặt đất dung ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Tô Huyền tay cầm cựu vực ma kiếm, thôn thiên tháp ba thanh kiếm, phá đạo kiếm đều chém bay mà ra. Một đạo kinh thế kiếm mang đống nhiên chém ra, trực tiếp đem Giao Quang Nữ Đế tấm kia hư ảo trưởng ấn chém thành mảnh vỡ. Túc chủ, thực lực ngươi bây giờ không cách nào áp chế Giao Quang Nữ Đế, nàng đã siêu thoát ra phá đạo cảnh đỉnh phong, đặt đến cổ hoang giới có thể phạm vi chịu đựng điểm tới hạn, vậy làm sao bây giờ? Tô Huyền cắn răng, thần sắc nghiêm trọng. Trong hư không, thân ảnh của hai người không ngừng xuyên thẳng qua va chạm, rất là hạo đại chẳng xem. Hiện tại không thể kéo dài được nữa. Từ vừa rồi giao chiến, hắn có thể cảm ứng ra Giao Quang Nữ Đế chỗ cường đại. Mặc dù nhìn hiện tại hai người không phân trên dưới, nhưng một lúc sau, chỉ bằng vào hao tổn linh lực, chính mình là khẳng định hao tổn bất quá Giao Quang Nữ Đế. Giao cho ta A Túc chủ, ngươi không phải là không thể lại xuất thủ sao? Tô Huyền vừa dứt lời, Giao Quang Nữ Đế một bước ngàn trượng, trong nháy mắt giết tới Tô Huyền tới trước mặt. Lòng bàn tay linh lực cuộn cuộn, nhấc trưởng chụp về phía Tô Huyền. Tô Huyền hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, đồng dạng một trường đập ngang mà ra. Bành! Bàng bạc linh lực từ hai người lòng bàn tay dán vào chỗ, như sóng chiều cuộn cuộn không thôi, chấn động gợn sóng không ngừng nghiền nát hư không. Hai trưởng nghênh hãm, do người sóng linh lực văn đem hai người đồng thời đẩy lui. Hệ thống thăng cấp về sau, ta liền có thể hiện hình trợ giúp Túc chủ, nghe hệ thống kiểu nói này. Tô Huyền ngược lại là nhớ tới mấy tháng trước, hệ thống nói nàng có thể thăng cấp, mình ngược lại là không có để ở trong lòng. Làm sao thăng cấp? Cần Túc chủ ngươi 100.000 khí vận điểm tích lũy dưới mắt, chỉ có thể dựa vào hệ thống lực săn sóng to. Không phải, hắn có lẽ muốn cùng Giao Quang Nữ Đế đánh tới ngày tháng năm nào mới có thể phân ra thắng bại. Tốt. Hệ thống hoàn thành thăng cấp, khí vận điểm tích lũy 100.000 tăng lên âm rơi xuống. Vào thời khắc này, Tô Huyền thân thể đột nhiên nổi lên lóa mắt bạch quang, không ngừng hội tụ thành đoàn. Sau đó, bạch quang thoát ly Tô Huyền thân thể, lơ lửng tại trong hư không, cũng dần dần ngưng hiện ra người hình dáng. Đây là đột nhiên xuất hiện dị trạng, để Giao Quang Nữ Đế đôi mi thành tú nhíu chặt, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện đoàn kia bạch quang. Không đồng nhất một lát, bạch quang ngưng thực, mới khiến cho Tô Huyền cùng Giao Quang Nữ Đế thấy rõ tướng mạo của nàng. Kia là một đạo cử thế vô song tuyệt mỹ thân ảnh, thân mang một bộ cạn màu lam tần nhã váy dài, chấm như tuyết tóc dài rủ xuống đến eo ở giữa, ngọc châm nhẹ sắn, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, thanh tịnh nhưng lại có chút đạm mạc con người, như ngọc tuyền nước nhuận sáng long lanh, hiện ra điểm điểm quang hoa. Thiếu nữ dung mạo rất là băng thanh ngọc khiết, đó là một loại rất cực hạn thanh thuần đẹp. Cho dù là Tô Uyên, nhìn thấy cũng không khỏi sửng sốt một cái. Hắn không nghĩ tới, từ trước đến nay chính mình sớm chiều trung đụng hệ thống, lại là như thế một cái mỹ nhân nhi. Thiếu nữ con ngươi, vậy mà cũng là mang theo một chút trắng như tuyết. Ngươi, trong lòng chấn động vô cùng, thuộc về cùng giao quang nữ đế. Thậm chí, luôn luôn lãnh nạo nàng, cái trán đều rịn ra mồ hôi lạnh. Đế, đế hầu tạm nghỉ, làm cùng hư sức nữ đế cùng một thời kỳ nàng. Làm sao có thể không biết rõ, người trước mắt này chính là đi theo tại năm đó hư sức nữ đế bên người cái kia đế hầu. Tô Uyên trợn tròn mắt. Chính mình cái này hệ thống lai lịch lớn như vậy, vậy mà để giao quang nữ đế đều cảm thấy kiêng kỵ. Ngươi còn nhớ rõ ta? Đế hầu tạm nghỉ nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng có một bộ bệ nghệ thiên hạ khí chất. Giao quang nữ đế xấu hổ. Ban đầu là ai làm cho nàng nhóm không thể không đầu nhập vào hoang cổ thánh vực? Là ai kém chút hủy toàn bộ hoang cổ thánh vực? Là ai kém chút để nàng nhóm bảy cái thần hồn câu diệt? Đều là trước mắt cái này đế hầu tạm nghỉ cùng hư sức nữ đế làm chuyện tốt. Hư sức nàng. Nàng không chết. Giao quang nữ đế thanh âm run lên, nơi nào còn có trước đó bộ kia bá khí nữ đế bộ dáng. Trước đây, nàng thế nhưng là nghe nói, hư sức vì tìm người kia luân hồi, đầu nhập vào luân hồi đạo, đế hầu tạm nghỉ cũng không biết tung tích. Bây giờ, đế hầu tạm nghỉ đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ lại, hư sức cũng quay về rồi. Vừa nghĩ tới hư sức nữ đế, dù là giao quang nữ đế, cũng không khỏi trong lòng chột dạ. Nàng nhóm bảy người liên thủ, đều không có tại hư sức nữ đế trong tay chống nổi 10 cái hiệp, mà lại hư sức nữ đế trời sinh tính tàn nhẫn. Lấy về phần giao quang nữ đế đều không muốn hồi tưởng. Có thể nói, hư sức chính là nàng ám ảnh trong lòng. Chủ nhân nàng. Đế hầu tạm nghỉ ánh mắt liếc về phía dưới đang cùng tiên môn tương chiến Khương Nguyệt Bạch. Nhẹ gật đầu. Tay nhỏ đeo tại sau lưng, sau đó lộ ra cười xấu xa, định ngậm bù dọa nàng nói, chủ nhân nàng ngay ở chỗ này. Nghe xong lời này, giao quang nữ đế bị dọa đến tóc gáy dựng đứng, vẫn nhìn chu vi, siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Tại, ở đâu? Mắt thấy giao quang nữ đế giống chim sợ cảnh cong, bị dọa thành bộ dáng này. Đế hầu tạm nghỉ không khỏi che miệng cười ngửa tới ngửa lui. Nửa ngày không có phát giác được hư sức khí tức. Giao quang nữ đế sững sờ, lúc này mới phát giác là cái này đế hầu tạm nghỉ lại lừa gạt mình. Ngươi, nhưng nàng lại không dám cầm tạm nghỉ thế nào, chỉ có thể cắn răng căm tức nhìn tạm nghỉ, quá hoan uổng. Tô Uyên ở bên cạnh hoàn toàn là một mặt ngộng. Chính mình hệ thống cùng giao quang nữ đế nhận biết. Giao quang nữ đế vì cái gì như thế sợ hư sức? Tô Uyên hiện tại trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Tạm nghỉ thu liêm ý cười, thần sắc trở nên đạm mạc. Bất quá, mặc dù chủ nhân nàng bây giờ không có ở đây, nhưng không bao lâu, nàng liền sẽ trở về. Mà lại, cái này ra hỏa, cùng chủ nhân quan hệ rất sâu à, nếu để cho chủ nhân biết rõ, ngươi. Tạm nghỉ chỉ hướng Tô Uyên, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng.